Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Thưa quý thính giả, trong tuần lễ Giáng sinh này, chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tạm ngừng loạt bài Ân thần hữu để cùng suy nghiệm ý nghĩa và sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu trong dự kiện Chúa Giáng sinh. Đề tài của bài giảng hôm nay là Chúa ở cùng chúng ta, theo sách Tin Lành Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 18 đến câu 25. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và lắng nghe để được gặp gỡ Đấng Emmanuel. Vả, sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vậy khi Marie, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Marie làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Có những hình ảnh đã trở thành truyền thống trong Giáng sinh. Hình ảnh Giáng sinh với tuyết rơi bên ngoài, với cây Noel màu xanh, với những đèn và những món quà. Và rất quen thuộc với hình ảnh của chuồng chiên máng cỏ với chú hài đồng sanh ra. Bên cạnh đó có những con bò lừa đứng yên lặng nhìn ngắm, với Marie Joseph ngồi nghiêng mình ngắm con thơ. Rồi hình ảnh của các mục đồng trang bày bên sườn đồi trong đêm vắng, thiên thần hiện ra, những bài ca ba bác sĩ trên lưng lạc đà hướng về thành Jerusalem. Dĩ nhiên tất cả những hình ảnh đẹp và dễ thương đó là một phần của câu chuyện, nhưng là một phần nhỏ và rất phụ thuộc trong câu chuyện rất diệu kỳ của Giáng sinh. Mà nếu chúng ta chỉ chú ý đến những chi tiết đó không, thì cũng không hiểu được câu chuyện thật và không biết được tin mừng rất lớn của Giáng sinh. Có một chữ mà Kinh Thánh dùng, tôi tưởng tóm tắt lại tất cả những hình ảnh màu nhiệm của Giáng sinh này. Sự dĩ chúng ta cần lắng nghe về sự màu nhiệm này, vì khi Kinh Thánh kể về câu chuyện Giáng sinh thì dùng một chữ để gói ghém tất cả những điều siêu việt kỳ diệu, ý nghĩa chân thực ảnh hưởng đến chúng ta ngay bây giờ và cho đến ngàn đời sau. Cho nên chữ đó đòi hỏi một sự chú ý rõ ràng và một sự suy nghĩ cẩn trọng trong đời sống chúng ta. Đó là chữ Emmanuel. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 23. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tất cả những tinh túy, tất cả những huyền nhiệm, tất cả sự cao vời, tôn quý nằm trong một chữ. Mới đầu nghe cũng hơi lạ tai, nhưng tất cả ý nghĩa đời đời thâu gom lại, gom ghép lại, tổng kết lại trong một chữ Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chữ Emmanuel là tiếng Hebrew, tiếng Do Thái, và Kinh Thánh ghi lại ý nghĩa của nó, nhưng dù đã được dịch ra, thì cũng là một sự màu nhiệm lạ lùng vô cùng. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, có nghĩa là sao? Đức Chúa Trời là ai và Ngài ở cùng chúng ta như thế nào, qua hài nhi sanh ra trong máng cỏ 2.000 năm trước đây ra sao? Cho nên chúng ta muốn chú ý đến hai phần quan trọng trong ý nghĩa Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thứ nhất, đầu tiên hơn hết là chữ Đức Chúa Trời. Thứ hai, ở cùng chúng ta. Khía cạnh đầu tiên của Emmanuel nói về Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế. Hài nhi trong máng cỏ và Thượng Đế, Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu. Điều đầu tiên chúng ta được cho biết chữ Emmanuel là một cái tên, là một danh hiệu, một danh xưng. Đúng ra đây không phải chỉ là một tên để gọi, nhưng chính yếu là nói lên một bản chất, một đức tính diễn đạt toàn thể một con người được gọi tên đó. Này, một nữ đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel. Như vậy rõ ràng, đây là một danh hiệu của hài nhi, đứa con trai được sanh ra. Đây nói lên bản chất, mục đích và đời sống, tất cả những sự liên hệ đến đứa con trai này mang trong ý nghĩa đó là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đứa con trai này là ai? Một lần nữa Kinh Thánh nói rõ cho chúng ta khi thiên thần hiện ra cùng Joseph và nói trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 20-21 rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Như vậy chúng ta có thể hiểu cách rõ ràng rằng hài nhi Giê-xu, con trai được sanh ra bởi Thánh Linh qua nữ đồng trinh Mary, chính là Emmanuel. Và Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, đến với chúng ta. Cho nên hài nhi Giê-xu này được sanh ra trong máng cỏ nghèo hèn, giữa một đêm hiu quạnh không người biết, chính lại là Đức Chúa Trời của thiên đàng đến giữa vòng loài người. Đây là một lẽ đạo quan trọng, đây là một dữ kiện quan trọng không thể nào giải thích được cho cùng. Đêm Giáng sinh là một đêm phân chia hoàn toàn lịch sử của nhân loại. Chúng ta chỉ cần nhìn vào quyển lịch thì chúng ta biết điều đó. Lịch sử con người được chia ra làm hai phần vào trong đêm Giáng sinh. Vì đêm nay là đêm của Emmanuel, đêm Đức Chúa Trời, Thượng Đế xé thời gian và không gian của loài người bước vào trong lịch sử. Và dầu những bước rất âm thầm của Ngài, sự chấn động bùng nổ giữa thời gian và cuộc đời của chúng ta có âm hưởng đến đời đời. Kính thưa quý vị, có sự màu nhiệm nào màu nhiệm cho bằng chữ Emmanuel? Có lẽ đạo nào thâm thúy mà bùng nổ và tác động như lẽ đạo Emmanuel? Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và thưa, có câu hỏi nào quan trọng hơn cho con người? Đó là khi Thượng Đế đã vào đời và ở cùng chúng ta, thì điều đó có ý nghĩa gì cho cá nhân tôi? Bắt đầu tên của Emmanuel là chữ Đức Chúa Trời. Điều này khi được nêu lên thì khẳng định nhiều điều quan trọng mật thiết đối với chúng ta. Đức Chúa Trời, Thượng Đế, đấng tạo hóa, đấng vĩnh hằng, là đấng tạo ra muôn loài vạn vật và đấng phán ra một lời thì tạo ra thành cái có từ những cái không có. Đức Chúa Trời toàn năng là đấng lớn lạ, sang cả, cao đại vô cùng. Làm thế nào để bắt đầu hiểu Đức Chúa Trời là ai, cao trọng, sang cả đến thế nào, quyền binh vĩ đại ra sao? Kinh Thánh chép rằng cả vũ trụ hiện hữu được tạo dựng chỉ vì một lời phán của Đức Chúa Trời. Ngài phán muôn vật bèn có. Như vậy thì Đức Chúa Trời lại lớn lạ bao nhiêu, quyền năng bao nhiêu, Ngài được tôn đại cho đến chừng nào. Mà đó chỉ là một phần nhỏ của sự nhiệm màu khi Kinh Thánh gọi rằng Thiên Chúa hạ sanh, Chúa Cứu Thế Giê-xu hạ sanh, chính là Emmanuel, là Đức Chúa Trời thành người. Tiên tri Esai đoạn 9 câu số 5 chép lại: Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Một con trẻ sẽ được sanh ra, một con trai sẽ đến. Nhưng đây không phải chỉ là một em bé sanh ra đời như hàng ngàn em bé khác. Bèn là chính Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa, đấng vĩnh hằng, giáng sanh hạ sanh vào đời. Danh xưng của Ngài là gì? Tên được dùng để diễn đạt bày tỏ chân tính bản chất của Ngài là chi? Đấng lạ lùng, đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời, Chúa bình an. Trước khi chúng ta suy nghĩ thêm về lý do tại sao Đức Chúa Trời đời đời lại vào cuộc đời ở trong thân thể của một em bé lớn lên gọi là Giê-xu như một người trong chúng ta, thì vấn đề đầu tiên của chúng ta phải đối diện đó là có một Đức Chúa Trời, có đấng tạo hóa. Và đấng tạo hóa đó đòi hỏi chúng ta một cái quyết định đối với Ngài khi Ngài đến trong cuộc đời này. Thật ra nếu không có Giáng sinh và không có vấn đề mà Giáng sinh đòi hỏi chúng ta phải đối diện, tức là vấn đề của linh hồn, vấn đề của sự sống chết đời đời, vấn đề của sự trả lời với đấng tạo hóa, thì cuộc đời của chúng ta tóm tắt trở lại cũng đơn giản mà thôi. Sanh ra, sống 5-70 năm, sướng thì nhờ, khổ thì chịu, rồi chết đi, ai cũng vậy. Cũng chỉ là thân xác này, cũng chỉ là mấy mươi năm, thì như người ta nói cuối cùng, nắm mồ làm cho quân bằng tất cả. Nhưng mà tự nhiên trong cuộc sống này, trong ngày tháng trôi nổi lên xuống đó, bỗng thình lình một sự thật xé ngang vào, một sự thật mang một cái khía cạnh, một cái bề ngặt mà bình thường chúng ta không để ý tới. Sự thật đó là Đức Chúa Trời hiện hữu, Ngài có mặt. Và vì Ngài có mặt cho nên đòi hỏi một sự liên hệ, một đáp ứng, một bổn phận của chúng ta đối với Ngài. Tự nhiên chữ Đức Chúa Trời này mở rộng cho chúng ta một cõi đời đời, một vấn đề của linh hồn bất diệt, một sự chọn lựa của thiên đàng và địa ngục, một chỗ mà chúng ta phải hiểu và công nhận rằng chúng ta không phải chỉ là một con vật trong thân xác, không phải là một con khỉ thông minh. Chúng ta là con người được Đức Chúa Trời tạo dựng, và chúng ta phải đối diện với Đức Chúa Trời, trả lời với Ngài về cuộc sống của chúng ta. Quý vị thính giả có bao giờ nghĩ đến khía cạnh này không? Để yên một mình muốn sống thế nào thì sống, khôn nhờ dạy chịu, mình làm chủ cuộc đời của mình. Có những người chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh rằng có một Đức Chúa Trời và có một liên hệ bổn phận đối với Ngài. Có những người trong chúng ta gọi mình là người cơ đốc, nhưng sống như người khác, đời mình lo, lâu lâu cần gì thì hướng lên trời, la làng kêu cứu, còn bình thường thì vẫn bận rộn bôn ba lo cho thân mình và gia đình mình như những người khác. Nhưng Emmanuel bắt đầu một chỗ, đó là có Đức Chúa Trời, có Thượng Đế, có Đấng Tạo Hóa. Và vì có Đấng Tạo Hóa và có linh hồn đời đời được tạo dựng nên trong thân xác này, con người phải đối diện với một vấn đề căn bản. Linh hồn mà Đức Chúa Trời đã dựng nên sẽ đời đời ở đâu? Nơi phước hạnh gọi là thiên đàng hay là nơi trừng phạt gọi là địa ngục? Con người không tự nhiên dưới đất chui lên, con người không tự động mà có, chúng ta ai cũng hiểu như vậy. Nếu không thì cũng như chúng ta nói, tự mình có mặt mà không cần cha, không cần mẹ, phải không? Nhưng khi có sự liên hệ thì tưởng tượng như thế nào? Ai nói được rằng mình tự động sinh ra đời không có cha có mẹ? Tưởng tượng con mình hôm nào về, nhà cửa dơ giấy, việc làm giao cho không làm, cứ lo chơi bời, đem bạn bè vào làm tan tành cửa nhà, mà mình la nó thì nó hỏi rằng ông là ai, liên hệ gì đến tôi, thì có phải đó là đáng tội hay không? Đó có phải là sai đạo làm con hay không? Có một chỗ mà sự nhận biết, sự liên hệ đáp ứng là một trách nhiệm. Khi mình có mặt trên cuộc đời thì có sự liên hệ và có trách nhiệm. Đó là một vấn đề rất căn bản. Tôi có mấy đứa con trai và khi lớn lên có một số tụi nó trong tuổi thiếu niên thì có một lần nó ghi một cái bảng treo lên cái cửa phòng. Đó là coi chừng, nếu yếu bóng vía thì đừng vào. Đây là phòng thiếu niên. Thì cũng buồn cười và cũng nói như vậy. Có khi yếu bóng vía thì không nên vào phòng của thiếu niên. Phòng này là phòng riêng của mấy ông, có những kiểu trang trí đặc biệt, nhất là những cái trang trí trên nền nhà. Nhưng có những khi tôi đi ngang qua và bảo rằng phải dọn cho sạch, phải làm đúng cái tiêu chuẩn của tôi và tôi sẽ trở lại để thanh tra. Mà nếu không làm mà làm không đúng tiêu chuẩn thì phải trả lời với tôi. Vì sao? Đơn giản, vì là con, vì sống trong nhà, vì có sự liên hệ trên dưới, vì tôi là cha và tôi muốn như vậy. Ở đằng sau hành động vâng lời là một sự nhận thức, một sự hiểu biết rằng trong liên hệ cha con có một sự ràng buộc, có trách nhiệm và có đáp ứng. Đây cũng là vấn đề chính của con người. Con người được sáng tạo, được tạo dựng nên bởi chính quyền phép của Đức Chúa Trời rất cao. Và vì trong sự tạo dựng đó, con người có một bổn phận rất căn bản, bổn phận của một tạo vật đối với Đấng Tạo Hóa là Đấng tạo ra mình. Và khi không nhận thức điều đó, trái lại, khước từ điều đó, hay là làm bộ giả lả trên đầu môi chót lưỡi, dùng tôn giáo, dùng cố gắng riêng tư, dùng phước hạnh, dùng mọi chuyện để mà từ khước sự liên hệ đó và trách nhiệm đó, cho rằng mình tự chủ, tự lập, không cần biết đến Đức Chúa Trời, không cần nghe lời, không cần thờ phượng. Thì Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời tuyên bố rằng đó là một trọng tội, một tội rất lớn, một tội rất nặng. Roma đoạn 1 câu 19-21 Kinh Thánh chép: vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho mọi người. Đức Chúa Trời đã tỏ bày cho họ rồi, cho nên họ không thể tự chữa mình được, vì dầu biết Đức Chúa Trời mà không thờ phượng Ngài và không biết ơn Ngài. Không nhận biết Đức Chúa Trời, không thờ phượng Chúa, không biết ơn tạo dựng, không biết ơn ban cho trong khi sống chết là trong tay Ngài và không nhận biết Ngài là một tội không tự chữa được, không có thanh minh được, không giải thích dông dài được. Cho nên phần đầu tiên ý nghĩa của Giáng sinh là chữ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng có Đức Chúa Trời thì có một tiêu chuẩn sống, một liên hệ phải có, một luật lệ từ bên trên mà chúng ta phải sống, phải theo, phải vâng lời. Và bây giờ chúng ta muốn suy nghĩ tới chữ chúng ta. Khi Kinh Thánh nói đến con người trong liên hệ với Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh dùng một chữ tổng hợp diễn tả rõ ràng bản chất của mỗi người chúng ta. Kinh Thánh dùng chữ tội nhân. Tội nhân là gì? Là người có tội, là người bị buộc tội, là người mang án dưới luật pháp. Tại sao Kinh Thánh gọi tội và gọi anh chị em quý vị thính giả là tội? Tội gì và án phạt ra sao? Căn bản mà điều Kinh Thánh gọi là tội là ngay trong sự liên hệ giữa con người và Đức Chúa Trời. Tội lỗi được bày tỏ ra trong nhiều hành động ghê gớm như giết chóc, cướp giật, trụy lạc, trai gái, rượu chè và tất cả những vấn đề khác, nhưng cũng bày tỏ ra những thái độ ở bên trong, kiêu căng, ích kỷ, vô tâm, ghen ghét. Nhưng căn bản hơn hết, tội lỗi là sự khước từ Thượng Đế Đức Chúa Trời. Tội lỗi chính yếu của quý bà anh chị em và tôi và quý thính giả là chúng ta từ khước không chấp nhận Thượng Đế trong cương vị xứng đáng cho Ngài, là Đấng Tạo Hóa, là Chúa, là Chủ của đời sống chúng ta. Con người là tạo vật mà khước từ không chấp nhận sự liên hệ đó, thì con người từ khước tiêu chuẩn của Thượng Đế Đức Chúa Trời đã đặt để cho mình, và từ khước sống trong sự thánh khiết công bình như Ngài đã thẩm định, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta sống trong tội. Ở trong luật pháp, có những nơi trên thế giới, nhất là trong tiểu bang Cali, ra một đạo luật, đó là nếu ai phạm luật hình 3 lần, thì sẽ ở tù chung thân không ra được. 3 lần trong một đời, thì coi như bị tù chung thân, đó là luật của con người đối với người. Tưởng tượng, chúng ta trong sự liên hệ với Thượng Đế Đức Chúa Trời, thì mỗi hành động là một tội lỗi, mỗi tư tưởng sai lầm là một tội lỗi, mỗi ý định sai lầm là một tội lỗi, đều là sự phạm pháp tuyệt đối với Đức Chúa Trời. Mà nếu một ngày tôi chỉ có 3 tư tưởng tầm bậy, 3 thái độ không đúng, 3 chuyện đáng làm mà không làm, đó là chưa nói đến những hành động sai trật rõ ràng gì, thì một tháng tôi đã phạm tội 100 lần, và cả một năm là 1.000 lần phạm pháp. Đó là ít thôi đó. Nguyên một cuộc đời phạm pháp cả mấy trăm ngàn lần thì tòa án nào sẽ tha cho tôi? Giữa con người mà 3 lần đã bị ở tù chung thân, thì làm sao mà phạm 100.000 tội với Thượng Đế Đức Chúa Trời thánh khiết thì còn nói làm sao? Kinh Thánh chép trong Roma đoạn 3 câu 10 tới câu 12, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều hư hoại cả, thảy đều cùng nhau sống vô ích. Chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không. Cho nên, những người phạm tội với Thượng Đế Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh chép, mọi linh hồn thuộc về ta, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Nghĩa là linh hồn nào phạm tội thì sẽ bị phân rẽ ra khỏi Thượng Đế Đức Chúa Trời. Chết là phân rẽ phần thể xác, và phân rẽ về linh hồn với thể xác. Chết là phân rẽ linh hồn ra khỏi đấng tạo hóa, ra khỏi nguồn sự sống của Ngài, ra khỏi nơi ơn phước tuyệt đối. Và chúng ta nói nôm na sự sống chết của linh hồn qua hai chữ, thiên đàng và địa ngục. Khi một người chết phần linh hồn, có nghĩa là tất cả những gì thuộc về người đó bị phân rẽ đời đời ra khỏi Đức Chúa Trời và phải trả giá những công việc mình làm và tiền công của tội lỗi của mình, thì chỗ đó gọi là địa ngục. Thiên đàng là nơi phước hạnh được ở với Thượng Đế Đức Chúa Trời, và một người sẽ luôn luôn trong cõi đời đời, một là thiên đàng, hai là địa ngục. Cho nên chúng ta khi nói về Thượng Đế Đức Chúa Trời, thì chúng ta nói về tất cả những sự liên hệ này. Chúng ta nói tới một chỗ liên hệ đòi hỏi với cõi đời đời, với tiêu chuẩn Thượng Đế Đức Chúa Trời và bổn phận của chúng ta. Cho nên tin mừng là như thế nào? Trước hết, tin mừng đến với chúng ta qua Giáng sinh khi nói rằng Đức Chúa Trời lớn quá, thánh khiết quá, tuyệt đối quá, thì làm sao chúng ta có thể đứng trước mặt Ngài được? Làm sao chúng ta có thể đứng ở dưới tiêu chuẩn đòi hỏi của Chúa tuyệt đối được khi chúng ta là người tội lỗi và không thể nào giải quyết tội lỗi của mình? Tin mừng là Emmanuel, con người không đến được với Thượng Đế Đức Chúa Trời, thì Ngài đã đến với con người. Ngài đến để tìm, để cứu, để đem những con người lạc lối, loạn nghịch trở lại trong tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa. Matthew đoạn 1 câu 20-21 nói, hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Thiên sứ nói với các mục đồng trong tin mừng của Giáng sinh, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David sẽ sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Tin mừng lớn cho muôn dân, cho con người tội lỗi là gì? Đó là đấng cứu thế sanh ra đời, và vì đấng cứu thế đã đến cho nên có sự cứu chuộc, cho nên có một con đường cho loài người như chúng ta được sống. Và câu Kinh Thánh Matthew đoạn 1 câu 23, này một nữ đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tin mừng là gì? Là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, có nghĩa là Ngài đã đến để cứu dân mình ra khỏi tội, để làm cứu Chúa của thế gian, để đem sự tha tội lỗi của con người và đem con người tới một chỗ nối kết trong sự liên hệ đời đời với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nhấn mạnh khía cạnh đầu tiên của Emmanuel là nói về Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế Đấng Vĩnh Hằng. Nhưng chữ ở cùng chúng ta, thì chúng ta hiểu rằng chữ Emmanuel này trả lời với chúng ta một sự thăm viếng nhiệm màu, một ơn thương xót, một sự đến gần, một ân điển vĩ đại. Ở cùng chúng ta, nếu quan niệm Đức Chúa Trời làm cho chúng ta ý thức về chỗ đứng trách nhiệm của mình trước Đấng Tạo Hóa, thì chữ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta cho chúng ta ý thức về một sự ban cho lớn lao, một tình yêu tìm kiếm của người cha đi dong dũi tìm con lạc mất. Mà nếu Đức Chúa Trời quá cao cả, quá thánh khiết, quá xa cách, thì Emmanuel là một nhịp cầu, là tiếng gọi mời, là bàn tay đưa ra tìm kiếm. Chữ ở cùng, ở với nói lên một sự gần gũi thân thương, chữ với nói lên một sự nối kết, một đường dây, một liên hệ, không còn bị cắt đứt, bây giờ được nối lại, không còn chia ly, nhưng bây giờ được gần gũi. Khoảng cách không còn là giữa một Đức Chúa Trời đấng tạo hóa thánh khiết một bên, và bên kia là con người nhỏ bé tội lỗi chết mất, nhưng là chữ với, chữ thân mật, chữ gần gũi của cha con. Một chữ nói lên sự cư ngụ dài lâu, ở với trong nhà, ở trong gia đình, ở trong sự liên hệ gần gũi chung đụng hàng ngày. Đức Chúa Trời ở với chúng ta mang ý nghĩa của liên hệ gia đình gắn bó lâu dài, một sự gắn bó đời đời. Khi thằng út của tôi sanh ra, thì nó hay đứng ở nơi cái nôi, và mỗi lần thấy tôi đi ngang, thì nó gọi ra và nói là Vì khi tôi ôm nó, thì thường ôm nó và nói chữ để bày tỏ sự thương yêu. Và với nó gọi mời là để có một cái sự nối kết của cha con, để tôi bồng nó lên, đó là nó đòi bồng, để nói với nó rằng có sự thương yêu. Và đây là cái chữ cũng đơn giản vậy. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta mở ra một cánh cửa mà chúng ta có thể nói hay là Kinh Thánh dùng chữ chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Abba, là cha. Abba là tiếng Arame, tương đương với chữ thương yêu trong tình cha con. Ba, Papa. Đây là mục đích của Emmanuel Giáng sinh, để đem con người tội lỗi có thể được nghe tiếng Đức Chúa Trời tạo ra mình là đấng yêu thương mình cách nhiệm màu, và có thể cho con người tội lỗi có thể nói với Đức Chúa Trời là thưa ba, thưa cha, con đến với cha. Làm sao một Thượng Đế thánh khiết vô cùng, công bình tuyệt đối, không thể nào chấp nhận được tội lỗi và sự vi phạm luật pháp Ngài, có thể đến ôm lấy, ở với, gần gũi với con người, là tạo vật đã phản loạn, đã đi hoang, đã dơ bẩn trong tất cả tư tưởng, tấm lòng, linh hồn lẫn thể xác. Làm sao dung hòa được sự công bình tuyệt đối, đòi hỏi sự trừng phạt tội nhân và lòng yêu mến, muốn cứu, muốn gần, muốn đem về nơi phước hạnh. Kinh Thánh trả lời Emmanuel: Đức Chúa Trời sai con Ngài đến để giải quyết vấn đề tội lỗi của con người, để con người có thể trở về, và Thượng Đế Đức Chúa Trời có thể chấp nhận được sự trở về đó. Giăng đoạn 3 câu 16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Yêu đến nỗi ban con một của Ngài, và sự ban cho này để giải cứu con người ra khỏi chỗ bị hư mất và ban cho con người sự sống đời đời. Giăng nhất đoạn 4 câu 9 tới câu 10: Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách sai con một của Ngài đến để làm của lễ chuộc tội, để cứu người, hầu cho người có thể được sống. Cho nên, thưa anh chị em, trước khi Đức Chúa Trời có thể ở với loài người, trước khi con người có thể đối diện với Đức Chúa Trời rất thánh, rất khiết, thì phải có sự chuộc tội. Nghĩa là giá trả của tội lỗi phải được thành toàn, người phạm pháp phải mang lấy trách nhiệm và đối diện với tội lỗi mình, đó là sự công bình, phải có sự chuộc tội. Và như chúng ta đã nói, linh hồn nào phạm tội thì phải chết trong lời của Chúa. Giá cả của tội lỗi là sự chết, là sự cắt đứt hoàn toàn khỏi sự nối liền với Đức Chúa Trời. Sự mầu nhiệm của Emmanuel là ở chỗ này. Vì Đức Chúa Trời quá yêu mến con người, cho nên chính Ngài trong ngôi vị của con một Ngài vào thế gian, đặng chúng ta nhờ con mà được sống. Làm thế nào? Vì con làm của lễ thuộc tội cho chúng ta. Con Ngài chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là Đức Chúa Trời vào đời sẽ trả nợ tội cho chúng ta. Bây giờ, Đức Chúa Trời qua con Ngài sẽ chịu hình phạt thế chỗ cho chúng ta, và Ngài sẽ trả nợ tội cho chúng ta bằng chính mạng sống Ngài. Ngài đến để chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, và trả thay cho chúng ta giá trả của sự phạm pháp mà mình phải chịu, để chúng ta nhờ Ngài mà được sống. Vì nếu chúng ta tự trả, thì chúng ta chỉ có thể trả bằng sự tự hủy diệt mình, gánh lấy hình phạt đời đời của mình mà thôi. Cho nên, hình ảnh gói trọn của Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, gói trọn tất cả tinh túy của lễ đạo cứu rỗi, về sự Đức Chúa Trời yêu thương tìm kiếm để cứu rỗi con người tội lỗi, về con người phải ăn năn tội lỗi, thôi chống trả từ khước Đức Chúa Trời và trở lại cùng Ngài. Và gói trọn quyền năng của sự cứu rỗi vì đấng cứu chuộc, cứu Chúa của nhân loại, chính là Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, có quyền để cứu và có lòng để cứu. Ở đây cũng gói trọn ý nghĩa của thiên đàng phước hạnh, vì thiên đàng chính là nơi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Kinh Thánh nói về phước hạnh đó khi diễn tả cõi đời đời, trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 3 tới câu 4. Này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Đức Chúa Trời ở giữa loài người, ở với, làm Chúa, làm chủ của con người. Đây là một sự liên hệ thâm sâu, sẽ lau ráo nước mắt, sẽ yên ủi, sẽ yêu thương. Con người ở trong sự hiện diện của Chúa sẽ không còn than khóc, đau khổ, buồn rầu nữa. Emmanuel, gói trọn chìa khóa của thiên đàng. Ai có được Emmanuel là bước vào trong kinh nghiệm có Đức Chúa Trời, được ở với Ngài và bảo đảm một đời sống đời đời phước hạnh. Như vậy, ai sẽ vào thiên đàng? Ai sẽ là người ở với Emmanuel? Họ là những người được tha tội, được sự cứu rỗi, không vì sự tốt lành gì nơi họ, nhưng nhờ sự ban cho của Đức Chúa Trời qua Emmanuel, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ nhờ Ngài mà được sống, họ nhờ Ngài mà được ở với Đức Chúa Trời, họ nhờ Ngài mà được làm dân sự Ngài và con cái Ngài, họ nhờ Ngài mà bước vào phước hạnh muôn đời, chỉ vì họ tin và nhận lấy cho chính mình điều mà Emmanuel là Đấng đã đến và đã được ban cho. Kinh Thánh nói tiếp trong Khải Huyền đoạn 21 câu 7 câu 8, kẻ nào thắng hay tin thuộc về Đức Chúa Trời sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, kẻ nói dối, phần chúng nó sẽ ở trong hồ lửa có diêm xanh cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Chia nhân loại ra làm hai bên. Những ai tin thì được sự tha tội, được gọi là con, qua một bên. Ai không tin, ai chống nghịch, thì tự đối diện với giá trả tội lỗi của mình. Ở đây liệt kê ra một số tội lỗi điển hình mà thôi, và những người đó phải đứng qua một bên. Một bên là con Đức Chúa Trời được bước vào thiên đàng, bên kia là tất cả những người từ khước ân sủng của Chúa, chưa giải quyết tội lỗi theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, thì phần của người đó trong hồ lửa cháy đời đời, đó là chỗ địa ngục. Và giữa thiên đàng, địa ngục hai bên, có một chữ phân biệt, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Emmanuel là Đấng đã được ban cho. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
Quý vị vừa nghe xong bài giảng đặc biệt Giáng sinh với đề tài Chúa ở cùng chúng ta theo sách Tin lành Matthew đoạn 1 từ câu 18 đến câu 25 của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Mong rằng lời Kinh Thánh đã đem quý vị đến sự gặp gỡ Đấng Emmanuel cách đặc biệt trong mùa Giáng sinh này. Lẽ thật cho đời sống sẽ trở lại với chương trình thường lệ trong lần phát thanh tới. Xin mời quý vị nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị trong tình yêu Chúa Giáng sinh.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.